Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 14 tháng 12. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Đức Thánh Cha Benedict XVI tiếp kiến 6 tân đại sứ các nước cạnh tòa thánh đến trình thư ủy nhiệm. Tiếp đến, trong một cương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của một linh mục thuộc huynh đoàn Francisco Betania. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lập trường của Chúa Giêsu đối với chức tư tế. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, 1.600.000 người đã nhận tweet, những thông điệp ngắn của Đức Thánh Cha bằng 6 thứ tiếng, trả lời các câu hỏi cho người ta nêu lên với Ngài. Chương trình gửi sứ điệp tweet của Đức Thánh Cha khai mạc ngày 22 tháng 12 vừa qua, vào sau buổi tiếp kiến chung, Ngài đã đích thân trả lời ba câu hỏi đầu tiên, trước tiên là về việc sống năm đức tin, tiếp đến là câu hỏi, làm sao sống niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu trong một thế giới không có hy vọng. Ngài đáp, chúng ta có thể chắc chắn rằng mọi tín hữu không bao giờ lẻ loi, Thiên Chúa là đá tảng, vững chắc trên đó chúng ta có thể xây dựng cuộc sống của chúng ta. Và tình thương của Chúa luôn trung tín. Câu hỏi thứ ba được Đức Thánh Cha trả lời 3 giờ sau đó, có đề nghị gợi ý nào về cách thức làm sao chúng ta có thể cầu nguyện nhiều hơn trong khi chúng ta quá bận rộn với những đòi hỏi của việc làm, gia đình và thế giới? Đức Thánh Cha đáp, hãy dâng mọi việc bạn làm cho Chúa, xin Ngài trợ giúp trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày và hãy nhớ rằng Chúa luôn ở bên cạnh bạn. Đức ông Paul Tiger, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, cho biết có hàng ngàn câu hỏi được gửi đến cho Đức Thánh Cha, nhiều câu hỏi tuyệt vời, cảm động và rất chân thành. Theo Đức ông, chắc chắn Đức Thánh Cha không thể trả lời mọi câu hỏi được gửi đến, nhưng đó là nơi mà mọi người công giáo có thể đi vào. Các sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha sẽ được gửi đi đều đặn, nhưng không quá thường xuyên, xét vì thời gian hạn hẹp của Ngài và vì mỗi tweet đều nhận được sự phê chuẩn của Ngài, tuy rằng Ngài không trực tiếp gửi đi.
Jerusalem, một đăng viện Kitô ở thánh địa lại bị những người Do Thái định cư tấn công và xúc phạm đến Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong đêm 11 rạng ngày 12 tháng 12 vừa qua, những người Do Thái cực đoan đã viết lên tường đăng viện thánh giá của Giáo hội Chính thống Hy Lạp ở mạng Tây Jerusalem những câu xúc phạm đến Kitô giáo như hân hoan mừng lễ Hanukkah, những người Maccabe sẽ chiến thắng. Họ cũng chọc thủng bánh xe của ba xe hơi đậu gần đan viện và viết trên xe câu Giêsu là một con hoang, giá phải trả, mừng lễ Hanukkah. Theo báo chí Israel, đây là lần thứ năm kể từ đầu năm nay các đan viện hoặc nơi thờ phượng của Kitô giáo bị xúc phạm như vậy. Những lần trước đây xảy ra tại đan viện dòng Trappist ở Latrun, cách Jerusalem 15 cây số về hướng tây, thuộc khu vực của người Do Thái. Tiếp đến là một thánh đường của Tin lành Baptist ở Tây Jerusalem, đăng viện Đức Mẹ An Nghỉ của dòng Biển Đức ở núi Sion. Ngoài ra, những người Do Thái cực đoan cũng viết những câu xúc phạm trên cổng nghĩa trang của các tín hữu Kitô Armeni ở Jerusalem. Tướng Amos Gilad, đặc trách chính trị và an ninh thuộc Bộ Quốc phòng Israel, lên án vụ xúc phạm trên đây và gọi đó là những hành động gian ác và khủng bố, có mục đích xô đẩy Israel vào một cuộc chiến tranh tôn giáo.
Đại sứ quán Israel cạnh tòa thánh nghiêm khắc lên án những kẻ phá hoại, xúc phạm tại đan viện thánh giá vừa qua. Trong thông cáo, đại sứ quán lên án loại hành động như thế, nó hoàn toàn tương phản với các truyền thống và giá trị của Israel. Cả Thủ tướng Netanyahu cũng ra thông cáo bày tỏ sự phẫn nộ vì những hành vi bạo loạn như thế. Ông viết, những giá trị Do Thái mà chúng ta đã tăng trưởng và con cái chúng ta đang lớn lên với các giá trị đó, hoàn toàn bác bỏ lối cư xử như vậy. Tự do phụng tử dành cho mọi tôn giáo sẽ được bảo tồn tại Israel. Những kẻ phạm những tội đáng ghét như thế sẽ bị công lý trừng phạt.
Beirut, các giám mục Công giáo Maronit Liban kêu gọi chính quyền dùng biện pháp quân sự để tái lập an ninh ở miền Bắc Liban. Trong tuần qua đã xảy ra những vụ bạo động ở thành phố Tripoli, làm cho ít nhất 19 người thiệt mạng. Trong tuyên ngôn sau khóa họp tại tòa thượng phụ ở bờ kè kê gần Beirut và được báo Daily Star truyền đi hôm 12 tháng 12 vừa qua, các giám mục Maronit khẳng định rằng không thể kiến tạo an ninh bằng sự xoa dịu làm hài lòng mọi người, nhưng bằng hành động cương quyết. Các giám mục chào mừng quyết định của chính phủ Liban dùng quân đội để tái lập trật tự. Trong thông cáo, các giám mục Maronit cũng kêu gọi chính quyền tiếp tục cải tổ luật tuyển cử và thành lập một hội đồng nội các mới, đứng trước cuộc tuyển cử quốc hội vào năm tới.
Vatican, hôm thứ Năm vừa qua, ngày 13 tháng 12, Đức Hồng Y Leonardo Sanfri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Phương Đông, đã đến thăm giáo hội tại Iraq trong vòng 5 ngày, cho đến ngày 17 tháng 12 tới đây. Trong số các hoạt động của Đức Hồng Y, đặc biệt có lễ mở tại nhà thờ chính tòa Giáo hội Công giáo Syria vào ngày 14 tháng 12 tại Baghdad, trước sự hiện diện của Đức Thượng phụ Anya Joseph Ba Jonan và quan khách đạo đời. Ngày hôm sau, thánh đường này sẽ được tái thánh hiến. Nhà thờ này là nơi đã diễn ra cuộc khủng bố đẫm máu hồi cuối tháng 10 năm 2010, làm cho 58 người bị thiệt mạng trong lúc tham dự thánh lễ, trong đó có hai linh mục và ngoài ra có 70 người khác bị thương. Lực lượng khủng bố Ecuador bị coi là thủ phạm của vụ này. Chủ nhật hôm 16 tháng 12 là lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả theo lịch của Giáo hội Công giáo Kande. Đức Hồng Y Sanri giảng lễ trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kiskut của giáo hội này. Sau đó, ngày thứ Hai, ngày 17 tháng 12, Đức Hồng Y Tổng trưởng sẽ viếng thăm đại chủng viện Erbil ở miền Bắc Iraq.
Vatican, Giám đốc Đài Thiên văn Vatican Linh mục Jose Funes, dòng tên, bác bỏ tin đồn nói rằng sẽ tận thế vào ngày 21 tháng 12 tới đây. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 12 tháng 12 với tựa đề "Tận thế không tới, ít là bây giờ", chắc Funes biết rằng vũ trụ có thể trở nên lạnh lẽo và đen tối trong vòng hàng tỷ năm tới đây. Nhưng các tín hữu Kitô biết rằng Thiên Chúa luôn ở với công trình sáng tạo của Ngài và chào đón mỗi người đi vào đời sống vĩnh cửu. Theo cha Funes, những lập luận cho rằng sự chấm dứt lịch dài của người Maya vào ngày 21 tháng 12 này sẽ là tận thế, đó là một điều vô lý. Tuy nhiên, khoa học cung cấp những bối cảnh hữu lý hơn có thể diễn ra so với những lời tiên tri giả tạo. Các khám phá cho thấy vũ trụ có từ 14 tỷ năm đang liên tục bành trướng. Nếu sự lan rộng này là đúng và nó dựa trên những khám phá vững chắc, thì vũ trụ sẽ bị xẹp đi trong hàng tỷ năm tới đây. Bài của cha Funes được tiếp nối với bài của giáo sư Piero Benvenuti, một nhà thiên văn người Ý và nguyên là giám đốc dự án khoa học của Âu Châu về dự án viễn vọng kính Hubble trong không gian. Ông cho biết tận thế gắn liền với sự tiến hóa của mặt trời, được hình thành cách đây khoảng 5 tỷ năm và sẽ hâm nóng trái đất thêm 3 tỷ 500 triệu năm nữa. Khi các khí nuôi mặt trời bắt đầu xẹp, thì mặt trời sẽ dần dần biến thành một khối đỏ khổng lồ, nở lớn gấp 250 lần so với đường kính hiện nay. Điều này có nghĩa là những hành tinh ở gần mặt trời, trong đó có trái đất, sẽ bị nuốt mất.
Alexandria, Đức cha Boutros Fahim Awahanan, Giám mục phụ tá giáo phận Alexandria của Giáo hội Công giáo Copte vừa mạnh mẽ tố giác âm mưu tìm một con tế vật tế thần để che giấu thất bại trầm trọng của một chính sách đang phá hoại sự đoàn kết của đất nước. Đức cha Hanan muốn nói đến sự kiện trong cuộc biểu tình của khối ủng hộ Tổng thống Morsi. Hôm ngày 12 tháng 12 vừa qua, lãnh tụ tổ chức Anh em Hồi giáo Mahmoud Bentagui đã kích động đám đông nổi lên chống các Kitô hữu, và cho rằng 60% những người tham gia các cuộc biểu tình chống đối chính phủ là các tín hữu Kitô Copte. Vài ngày trước đó, người chỉ huy tối cao của đảng anh em Hồi giáo Ai Cập là Khayrat Ansate cũng đã vu khống như thế. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides, Đức cha Hanan tố giác âm mưu mặc cho những tranh chấp đang làm xáo trộn bộ quốc gia bộ áo chống đối tín ngưỡng. Chiến lược hiện nay là tìm một con vật tế thần hầu che giấu đi những thất bại của chính quyền, và đây là một điều tối nguy hiểm. Tuy nhiên, Đức cha cũng hy vọng là dân chúng Ai Cập hiểu biết rõ tình hình hiện nay và thấy ngay rằng đây chỉ là một âm mưu tuyên truyền mà thôi. Đức cha xác định rằng người Ai Cập chống đối dự thảo hiến pháp mới vì chứa đựng nhiều mơ hồ liên quan đến các điều khoản về tự do tôn giáo. Chẳng hạn như điều số 4 khẳng định rằng quyền giải thích luật thuộc về Đại học Hồi giáo Sunnit Al-Azhar, chứ không phải thuộc về Tòa án Tối cao Pháp viện. Lúc này đây Đại học Al-Azhar gồm các nhân vật ôn hòa, nhưng trong tương lai, có ai đảm bảo được điều này không? Điều 44 đề ra những căn bản cho một đạo luật về phàm thường, có thể đề ra trong tương lai gần đây, mặc dù các luật phàm thường này đang gây ra nhiều cuộc làm dùng tiêu cực tại các nước Hồi giáo.
Paderborn, Giáo hội Công giáo tại Đức dành lối 7 triệu euro để trợ giúp các cộng đoàn Công giáo ở Bắc Âu và những giáo phận thưa tín hữu ở miền Bắc Đức. Theo thông cáo công bố hôm 12 tháng 12 của Tổ chức Bác Ái ở thành phố Paderborn, trong số ngân khoản vừa nói có 3 triệu 15 ngàn euro dành cho các dự án kiến thiết 14 thánh đường hoặc các nơi cử hành phụng tự. 2 triệu 100 ngàn euro dành để giúp các chương trình hỗ trợ trẻ em và người trẻ. 680 ngàn euro cho các dự án truyền giáo và 860 ngàn euro tài trợ xe cộ và phương tiện di chuyển mục vụ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Đức Thánh Cha tiếp kiến 6 tân đại sứ các nước tòa thánh đến trình thư ủy nhiệm.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua, 13 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến các vị tân đại sứ của 6 quốc gia cạnh tòa thánh đến trình thư ủy nhiệm, đó là Cộng hòa Guinea, Tiểu quốc Saint-Vincent và Grenadine, nước Niger, Zambia, Thái Lan và Sri Lanka. Hiện nay có 178 quốc gia lớn nhỏ có quan hệ ngoại giao với tòa thánh trên cấp bậc sứ thần về phía tòa thánh và đại sứ về phía các nước liên hệ. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 80 vị đại sứ thường trú ở Roma, phần còn lại gần 100 vị kiêm nhiệm chức vụ đại sứ ở một nước Âu Châu và thường trú tại đó. Ví dụ, đại sứ Ibrahim Soriso của Cộng hòa Guinea cũng là đại sứ tại Đức và thường trú tại Berlin. Các vị đại sứ cạnh tòa thánh thường trú ở Roma khi trình thư ủy nhiệm thì được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, còn các vị đại sứ không thường trú thì được Ngài tiếp kiến chung như sáng hôm qua. Trước đây, mỗi khi Đức Thánh Cha tiếp kiến vị tân đại sứ đều có sự trao đổi diễn văn giữa hai bên, và cả khi Ngài tiếp kiến chung các vị tân đại sứ, ngoài diễn văn chào mừng chung, đều có diễn văn riêng được trao đổi giữa hai bên. Tuy nhiên, thói quen này đã được bãi bỏ từ khoảng 2 năm nay, và tòa thánh cũng theo thông lệ như các nước khác, nghĩa là không có trao đổi diễn văn riêng.
Trong bài diễn văn bằng tiếng Pháp sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của vấn đề giáo dục người trẻ, và khích lệ chính phủ các nước đặc biệt quan tâm đẩy mạnh một nền giáo dục quân bình và toàn diện. Thực vậy, khi chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các vị cũng như chính quyền các nước liên hệ và gửi lời chào thăm cũng như những lời chúc tốt đẹp nhất đến các chính quyền để họ chu toàn, trọng trách đối với các dân tộc của mình. Đức Thánh Cha nói, tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho tất cả mọi đồng bào của quý vị được một cuộc sống yên hàn và xứng đáng, trong hòa thuận và hiệp nhất. Khi kiểm điểm nhiều thách đố như thời nay, chúng ta có thể thấy rằng giáo dục chiếm một chỗ đứng hàng đầu. Ngày nay giáo dục diễn ra trong bối cảnh trong đó, sự chuyển biến của lối sống và kiến thức tạo nên những rạn nứt về mặt con người, văn hóa, xã hội và tinh thần chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Những mạng lưới xã hội là một điều mới mẻ, chúng có xu hướng thay thế môi trường tự nhiên của xã hội và của việc đã thông, và thường trở thành điểm tham chiếu duy nhất về thông tin và kiến thức. Gia đình và trường học dường như không còn là thửa đất màu mỡ đầu tiên và tự nhiên trong đó người trẻ có thể kiến múc nhựa sống cho cuộc đời. Đằng khác, trong lĩnh vực học đường và đại học, chính quyền và giáo viên và giáo sư bị đặt lại vấn đề, và đáng tiếc là khả năng của một số giáo chức ấy không tránh khỏi những thiên lệch về tri thức và thiếu sót về nhân sinh quan, loại bỏ hoặc hạ thấp chân lý về con người. Con người là một hữu thể toàn diện và không phải là một mớ các yếu tố mà con người ta có thể phân tách và lèo lái theo ý muốn. Trường học và đại học dường như có khả năng đề ra những dự phóng sáng tạo, mang trong mình một viễn tưởng hướng đích siêu việt, có khả năng thu hút người trẻ trong bản chất sâu xa của họ. Vì thế người trẻ lo âu về tương lai thường bị cám dỗ ít cố gắng, càng ít càng tốt, hài lòng về cái tối thiểu và tìm sự thành công dễ dàng, đôi khi bằng những phương thế không thích hợp, và lợi dụng những khả năng do kỹ thuật ngày nay cống hiến. Nhiều người trẻ muốn thành công mau lẹ và sớm đạt được một vị thế xã hội và nghề nghiệp quan trọng, nhưng đồng thời lại ít quan tâm đến việc huấn luyện, thủ đắc khả năng chuyên môn và kinh nghiệm cần phải có. Phải chăng thế giới hiện nay và những người hữu trách không mang lại cho người trẻ những tham chiếu cần thiết? Hoạt động không đúng của một số tổ chức và dịch vụ công lập và tư nhân chẳng phải do giáo dục thiếu sót hay sao?
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lặp lại điều mà vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã nói, tôi xác tín, phẩm giá đích thực và sự trỗi vượt của con người ở tại phong hóa của họ, nghĩa là trong nhân đức của họ. Nhân đức là gia sản chung của con người, vừa tầm tay mọi người, nhỏ cũng như lớn, nghèo cũng như giàu. Vì thế, tôi mời gọi chính phủ của quý vị can đảm góp phần vào sự tiến bộ của nhân loại bằng cách cổ võ việc giáo dục các thế hệ trẻ qua sự thăng tiến một nền nhân loại học lành mạnh là điều căn bản không thể thiếu được đối với mọi nền giáo dục chân chính và phù hợp với gia sản tự nhiên của con người. Trách vụ này có thể tiến hành với sự suy tư nghiêm túc về những vấn đề khác nhau tại các quốc gia liên hệ của quý vị. Trong đó, một số chọn lựa chính trị hoặc kinh tế có thể âm thầm làm hao mòn gia sản nhân loại học và tinh thần của quý vị. Những gia sản này đã được gạn lọc qua bao thế kỷ và được kiên nhẫn hình thành trên những nền tảng là sự tôn trọng yếu tính của con người trong thực tại phức tạp nhưng đồng thời hòa hợp với toàn thể vũ trụ. Tôi cũng mời gọi chính quyền của quý vị can đảm làm việc để củng cố uy tín luân lý, được hiểu như một tiếng gọi sống hợp với nguyên tắc, là điều cần thiết để có một nền giáo dục đích thực và lành mạnh cho các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng quyền có một nền giáo dục với những giá trị đúng đắn không bao giờ được phủ nhận hoặc quên lãng. Nghĩa vụ giáo dục về các giá trị ấy không bao giờ được bãi bỏ hoặc làm suy yếu vì bất kỳ lợi lộc chính trị quốc gia hay siêu quốc gia. Vì thế, cần giáo dục trong sự thật và về sự thật. Nhưng sự thật là gì? Philato vốn là một nhà cai trị đã từng hỏi như thế. Ngày nay, nói điều thật thì bị nghi ngờ, muốn sống trong sự thật dường như bị coi là người lỗi thời, và thăng tiến sự thật dường như là nỗ lực vô ích. Thế nhưng tương lai nhân loại ở trong tương quan của các trẻ em và người trẻ với sự thật về con người, sự thật về thiên nhiên, về các tổ chức, cơ chế, vân vân. Với việc giáo dục về tâm hồn và tư tưởng ngay chính, ngày nay hơn bao giờ hết, người trẻ cũng cần được giáo dục về ý nghĩa cố gắng và kiên trì trong những khó khăn. Cần phải dạy cho người trẻ biết rằng mọi hành động của con người phải có trách nhiệm và phù hợp với ước muốn vô biên, và hành vi đó tháp tùng sự tăng trưởng của con người để huấn luyện về một tình nhân đạo ngày càng huynh đệ hơn và được giải thoát khỏi mọi cám dỗ cá nhân chủ nghĩa và duy vật.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Qua trung gian của quý vị, tôi xin gửi lời chào thăm các giáo mục và các tín hữu thuộc các cộng đoàn công giáo tại đất nước quý vị. Giáo hội chu toàn sứ mạng của mình trong niềm vui trung thành với Chúa và với ước muốn nồng nhiệt đóng góp đặc thù cho sự thăng tiến toàn diện đồng bào của quý vị, nhất là qua việc giáo dục các trẻ em và người trẻ. Hằng ngày, giáo hội tham gia vào những biến cố chung để làm cho mọi người được truyền nở về tinh thần và nhân bản. Qua những cơ cấu giáo dục, từ thiện và y tế của giáo hội luôn quan tâm tới thức tỉnh lương tâm của con người, tôn trọng lẫn nhau và có tinh thần trách nhiệm. Theo nghĩa đó, tôi khuyến khích các chính quyền của quý vị tiếp tục để cho giáo hội tự do hoạt động trong lĩnh vực truyền thống. Như quý vị đã biết, những hoạt động này góp phần vào sự phát triển của đất nước và công ích của quý vị. Quý vị đại sứ thân mến, trong lúc quý vị chính thức bắt đầu sứ vụ cạnh tòa thánh, tôi cầu chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất, bảo đảm cho quý vị về sự nâng đỡ của tòa thánh dành cho quý vị để thi hành phần sự. Với mục đích ấy, tôi cũng cầu xin Chúa ban cho quý vị dồi dào ân phúc cho gia đình cũng như các cộng sự viên của quý vị. Ngoài diễn văn trên đây, phòng báo chí tòa thánh cũng công bố lý lịch của 6 vị đại sứ mới, trong đó có một phụ nữ là bà Amanitu Batoregao, 51 tuổi, đại sứ quán tại nước Gire ở Berlin, thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Tân đại sứ Thái Lan là ông Chalempon Thanchit, năm nay 57 tuổi, tốt nghiệp tiếng Nga về chuyên môn Xô Viết tại Đại học Surrey bên Anh Quốc. Ông đã làm tổng lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000 đến 2002, rồi lần lượt làm đại sứ quán tại Singapore, Bangladesh, Liên bang Nga, trước khi được bổ nhiệm làm đại sứ quán tại Thụy Sĩ, nơi ông thường trú hiện nay. Tân đại sứ quán Sri Lanka cạnh tòa thánh là ông Ravinatha Padukahaja Ariasinha, năm nay 52 tuổi, tốt nghiệp ngành chính trị học, học triết và kinh tế ở Sri Lanka và hoạt động trong ngành ngoại giao 32 năm nay. Ông từng làm tổng giám đốc và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Sri Lanka, trước khi làm đại sứ tại Bỉ và tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, nơi ông đang cư ngụ.
Vừa rồi là bài viết về Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến 6 tân đại sứ các nước cạnh tòa thánh đến trình thư ủy nhiệm. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của một linh mục thuộc huynh đoàn Francisco Betania.
Sau đây là chứng cáo của thầy Ishino thuộc huynh đoàn Betania, một dòng tu liên kết linh đạo Francisco với linh đạo Đức Mẹ. Cha nói, tôi tên là Ishino, hay gọi đúng hơn là thầy Ishino. Tôi là một tu sĩ và linh mục thuộc huynh đoàn Betania. Đức Maria đã biến đổi hẳn cuộc đời tôi, bắt tôi khởi đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống đức tin mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Ngày còn nhỏ, tôi đã được sống một tuổi thơ hạnh phúc ấm cúng trong gia đình và được hưởng một nền giáo dục Kitô. Thế mà, khi bước vào tuổi vị thành niên, tôi lại rơi vào một cuộc khủng hoảng tối đen. Tôi dần dần trở thành phản loạn, chống lại mọi gò bó, ép buộc, chống lại giáo hội và hàng giáo sĩ, oán hận Đức Giáo Hoàng và các linh mục, yêu thích để tóc kiểu mồng gà của nhóm pân hiện đại, mê nhạc khích động cuồng loạn, sẵn sàng dùng ma túy và mê mải đọc một tạp chí chuyên về các ma thuật bí truyền. Một lần, tôi đọc thấy trên tạp chí này một bài nói về các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje. Không hiểu tại sao tôi tin ngay, nhưng chỉ đứng xa xa mà tin thôi. Như mọi người trai tráng khác, khi đến tuổi tôi phải thi hành nghĩa vụ quân sự, và đây là thời gian khủng hoảng lên đến cao độ đối với riêng tôi. Tôi toan tính tự tử 2 lần, và lần thứ 2, khi đang định lao mình từ cửa sổ trại lính xuống, tôi cảm nhận rõ ràng là có một bàn tay vô hình cầm giữ tôi lại, không cho tôi thực hiện việc giữ này. Mãn thời hạn quân dịch, tôi trở về với đời sống dân sự, nhưng vẫn không lui tới nhà thờ, nhà xứ, tuy rằng tôi mang trong mình một khao khát đời sống thần thiêng. Chiều kích khao khát đó đưa tôi đến với một giáo phái Phật giáo Nhật Bản. Phải nói rằng đây là một kinh nghiệm rất đẹp. nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó hay là một đấng cao sang nào đó. Chẳng bao lâu sau, tôi chán nản và bỏ hẳn giáo phái Phật giáo kia. Thầy Ishino kể tiếp, mọi sự thay đổi hẳn vào dịp lễ Giáng sinh năm 1987 khi chiếc máy truyền hình của nhà tôi bị hư. Tôi tình cờ khám phá ra đài phát thanh Maria với các chương trình đơn sơ và đầy ý nghĩa như các bài giáo lý xúc tích về nền tảng đức tin Kitô và nhất là những chứng tá về những lần Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje. Một lần nữa, địa danh Medjugorje lại trỗi lên trong tôi và đánh động linh hồn tôi, khiến tôi mải mê nghe đài suốt ngày. Tháng 8 năm sau đó, 1988, Ban Giám đốc Đài Phát Thanh Maria tặng cho tôi một chuyến hành hương Medjugorje. Thật là chuyến đi đổi đời. Mẹ Maria đã đón đợi tôi ở đó, đã cho tôi nếm hưởng tình hiền mẫu, ân cần, tế nhị, đã tưới mát linh hồn khô cằn của tôi, cho tôi được ngụp lặn trong biển tình thương. Một niềm chắc chắn nảy sinh trong tôi. Đức Mẹ hiện hữu, Đức Mẹ có thật, Mẹ yêu thương tôi, Mẹ đã đến với tôi, đã nghe tiếng tôi kêu van, giúp đỡ. Mẹ đã đến cứu giúp tôi. Và nếu Đức Mẹ hiện hữu thực sự, thì Chúa Giê-xu cũng có thật, thiên đàng địa ngục cũng có thật, tất cả những chân lý đức tin mà giáo hội tuyên dạy cũng có thật. Tôi trở về Milano với xác tín này và khởi đầu một hành trình cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Hành trình này đặt ra cho tôi một vấn nạn. Tôi phải làm gì đây với cuộc đời tôi bây giờ? Lập gia đình ư? Viễn tượng này đầy khó khăn đối với tôi, đã quen với cuộc sống phóng khoáng và không chịu nổi sự gò bó trong gia đình. Tôi bắt đầu nghe thấy một tiếng gọi trong tâm hồn, lúc đầu chỉ là tiếng gọi âm thầm, nhưng rồi càng ngày càng vang vọng hơn, thúc đẩy tôi dâng hiến cho mẹ Maria trọn cuộc đời tôi. Thế là tôi bắt đầu lui tới, sống thử trong các cộng đoàn dòng tu, nhưng không nơi nào níu kéo được bước chân tôi cả. Tháng 8 năm 1997, nhận lời mời của một người bạn, tôi định đến huynh đoàn Francisco Betania ở Teclizzi, gần Bari, Nam Italia, thăm bạn hai ngày trước khi bắt đầu đi du lịch vòng vo trong nước suốt kỳ nghỉ hè. Huynh đoàn Betania là một tu viện lúc ấy có 120 tu sĩ vừa nam vừa nữ, tận hiến cho Đức Mẹ theo linh đạo dòng Francisco. Huynh đoàn do cha Pancrazio, dòng Francisco, một người con tinh thần của cha Thánh Pio thành Pietrelcina, sáng lập và điều khiển. Thay vì hai ngày, tôi đã sống tại đây suốt tháng nghỉ hè, và trong thời gian này, tôi đã thấy linh hồn tôi vượt thoát ra ngoài mọi ràng buộc quá khứ và chấp cánh tung bay vào trong bầu trời đức tin. Cha Ishino kết luận, sau tháng nghỉ hè ấy, tôi trở về Milano, từ bỏ công ăn việc làm tốt đẹp ở ngân hàng, giã biệt bạn bè thân quen và gia nhập huynh đoàn Betania, tận hiến cho Đức Mẹ, để Mẹ dẫn dắt và dạy bảo tôi bằng thứ ngôn từ tình yêu, hầu dẫn đưa tôi đến với con của Mẹ là Chúa Giê-xu.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài lập trường của Chúa Giê-xu đối với chức tư tế.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu tương quan của Đức Giê-xu với chức tư tế cũ thời Cựu Ước, chúng ta nhận thấy ban đầu xem ra nó tiêu cực vì sự chống đối của giới tư tế, đặc biệt là của các thượng tế, đối với con người và các hoạt động của Đức Giê-xu. Khó mà có thể nhận ra vài liên hệ tích cực, bởi vì con người của Đức Giê-xu, chức thừa tác và cái chết của người không đáp ứng ý niệm cổ xưa về chức tư tế. Trước hết, vì chức tư tế được dành riêng cho chi tộc Lê-vi và có tính cách cha truyền con nối, từ đời nọ sang đời kia, trong khi Đức Giê-xu thuộc chi tộc Giu-đa và không phải là tư tế theo luật Mô-xê. Trong cuộc sống của người, Đức Giê-xu đã không bao giờ yêu sách cho mình là Cô-hên, tức tư tế, cũng không hề thi hành chức vụ tư tế mà chỉ có cung cách hành xử như một tín hữu Do Thái và như một rabbi. Sứ vụ thừa tác của người đã không phải là thừa tác tư tế, mà đúng hơn có tính cách ngôn sứ. Đức Giê-xu đã bắt đầu rao giảng lời Chúa như các ngôn sứ đã làm. Một đôi khi người diễn tả bằng các hành động biểu tượng như các ngôn sứ đã làm xưa kia. Còn hơn thế nữa, các phép lạ người làm nhắc nhớ thời các ngôn sứ Elia và Eliseo. Chẳng hạn như việc hóa bánh ra nhiều như kể trong chương 14 phúc âm Thánh Matthew và chương 4 sách các vua hai. Cho con gái của một bà quá sống lại như trình thuật trong chương 7 phúc âm Thánh Luca và trong chương 17 sách các vua 1 và chương 4 sách các vua 2. Đức Giê-xu được thừa nhận như là Rabbi, là bậc thầy, như là ngôn sứ và còn hơn thế nữa như là một ngôn sứ lớn. Thánh Luca kể sau khi Chúa Giê-xu cho thanh niên con bà quá thành Na-im sống lại, mọi người đều kính sợ tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Sau khi Đức Giê-xu sống lại, tông đồ Phê-rô đã tuyên bố rằng Đức Giê-xu là ngôn sứ giống như ông Mô-xê đã được Thiên Chúa hứa ban cho dân người, như viết trong sách Đệ Nhị Luật. Và lời tiên tri này được Thánh Phê-rô nhắc lại khi giảng trong đền thờ Giê-ru-sa-lem, như Thánh sử Luca kể lại trong chương 3 sách Công vụ. Thật thế, Đức Giê-xu đã tiếp tục truyền thống ngôn sứ, thẳng thắn và nghiêm khắc phê bình khuynh hướng giữ đạo giả hình, vụ hình thức bề ngoài của các tư tế và hàng lãnh đạo Do Thái. Chúa Giê-xu cũng ít chú ý tới sự trong sạch lễ nghi như phải rửa tay trước khi ăn. Người bênh vực các môn đệ vì đói đã mất lúa ăn trong ngày Sa-bát là ngày lễ nghỉ, và người cũng chữa bệnh cho người bị bại tay trong hội đường ngày Sa-bát, như Thánh Matthew kể trong chương 12. Trong chương 5, Thánh Gioan kể lại chuyện Chúa Giê-xu chữa cho người bị bại liệt nằm bên bờ hồ Bết-sa-tha, chờ đợi ròng rã suốt 38 năm trời mà không được ai giúp đỡ hay nhường cho xuống nước để được lành khi sứ thần xuống khuấy nước lên. Chúa Giê-xu đã bảo anh, hãy trỗi dậy vác chõng mà đi, và hôm đó là ngày Sa-bát. Và Chúa Giê-xu rất hay làm phép lạ trong ngày thứ bảy, là ngày lễ nghỉ của Do Thái giáo. Bởi vì đối với Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, con Thiên Chúa nhập thể làm người để rao giảng tin mừng cứu rỗi, chữa lành tật bệnh cho con người, giải thoát con người khỏi tội lỗi và các ám hại quấy phá của Satan và ma quỷ, là các hành động hữu hiệu tôn vinh tình yêu thương của Thiên Chúa và là các việc đáng làm nhất trong ngày lễ nghỉ. Nhưng giới tư tế, đặc biệt là các thượng tế và hàng lãnh đạo Do Thái lại không muốn hiểu như vậy. Chính họ là những người cho phép cứu vớt các con vật rơi xuống giếng trong ngày Sa-bát, nhưng lại không chấp nhận việc Chúa Giê-xu là Thiên Chúa của tình yêu thương, cứu vớt con người trong ngày Sa-bát. Thay vì tán đồng các việc lành chính đáng ấy của Đức Giê-xu, thì họ lại lên án người là vi phạm lề luật. Thứ tôn giáo và các luật lệ mà giới lãnh đạo Do Thái tỉ mỉ tuân giữ như nô lệ đã mất hết tinh thần và sức sống của nó. Khi thấy Đức Giê-xu tái lập sự tinh túy của luật lệ, họ nhân danh luật lệ để kết án người và dùng nó như khí giới để giết Chúa Giê-xu. Trong khi đối với Chúa Giê-xu chỉ có tình yêu, lòng thương xót, sự thứ tha và tình bác ái với con người, với tất cả mọi người không phân biệt ai, mới diễn tả đúng ý nghĩa tinh tuyền của lề luật mà Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái và qua họ ban cho mọi dân tộc trên toàn thế giới. Ngoài ra, Chúa Giê-xu cũng không chấp nhận ý niệm cũ về sự thánh hóa qua các phân chia tách biệt và kiêng cữ theo các luật lệ và lễ nghi Do Thái. Trong chương 9, Thánh Matthew kể lại biến cố Chúa Giê-xu kêu gọi ông làm tông đồ tại Ca-phác-na-um, và người cùng các môn đệ đến dự tiệc tại nhà ông với nhiều người thu thuế và tội lỗi. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Nghe thấy thế, Đức Giê-xu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân thứ, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giê-xu đã trích lại lời ngôn sứ Hô-sê-a, ta muốn lòng thương xót, chứ không cần của lễ. Để nhắc cho các Pha-ri-sêu giả hình nhớ rằng, người thi hành giáo huấn của các ngôn sứ thời cựu ước mà họ biết rõ nhưng không thi hành, chứ không hề lỗi luật như họ nghĩ và vu khống cho người. Thật vậy, hàng mấy trăm điều luật mà giới lãnh đạo Do Thái gồm các Pha-ri-sêu, các luật sĩ, các ký lục, các tư tế, giới thượng tế và các kỳ mục thêm vào sau này là do con người bày ra và áp đặt trên các tín hữu, chứ chúng không đến từ Thiên Chúa. Chính vì thế, thứ tôn giáo mà giới lãnh đạo Do Thái tuân giữ và giới thiệu không diễn tả trung thực ý muốn của Thiên Chúa. Nó là thứ tôn giáo vụ luật lệ, mốc meo, không sức sống, do con người bày đặt thêm ra, và chỉ là gánh nặng, nô lệ hóa, chứ không giải phóng và khích lệ nâng đỡ con người trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Chính dựa trên các điều luật tách rời, phân chia và kỳ thị ấy, họ có các thái độ kinh tởm, khinh bỉ và xa lánh những người tội lỗi, trong đó có các người thu thuế, trộm cắp, đĩ điếm, các mục đồng, các người nghèo khổ thấp kém trong xã hội, cũng như những người đau yếu, đặc biệt là các anh chị em phong cùi và cả những dân ngoại, trong đó có các người Roma thống trị họ. Nhưng Đức Giê-xu thì không. Là đấng cứu thế hiện thân tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, là cha của tất cả mọi người, Đức Giê-xu tiếp xúc với tất cả mọi người, đặc biệt với những người tội lỗi, để tha thứ, chữa lành, tái tạo, trao ban cho họ sự sống thật và dẫn đưa họ trở về nhà cha, vào trong vương quốc tình yêu của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa ưa thích tình yêu, lòng bác ái và thương xót, chứ không ưa các lễ vật sát tế của con người. Trên bình diện tôn giáo cũ, cái chết của Đức Giê-xu lại càng khiến cho khoảng cách lớn hơn nữa giữa người và chức tư tế cũ của Do Thái giáo. Thật vậy, cái chết của Đức Giê-xu không có một tương quan nào với phụng tự và nghi lễ cựu ước. Tuy là thượng tế, lễ vật được sát tế và bàn thờ, Chúa Giê-xu đã không chết trong một nơi thánh, nhưng chết ở ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Cái chết bị đóng đinh của người là một hình phạt hợp pháp, là việc thi hành một án tử hổ nhục. Nó đã không phải là một cử chỉ thánh hóa theo lễ nghi, nhưng trái lại là một hành động nguyền rủa, biến người thành một lời chúc dữ, như Thánh Phao-lô viết trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép, đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Như thế là để nhờ Đức Giê-xu Kitô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Abraham, để nhờ đức tin chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa ban, tức là thần khí. Chương 21 sách Đệ Nhị Luật cũng đã biết rằng, khi một người có tội đáng phải án chết đã bị xử tử, và các ngươi đã treo nó lên cây, thì xác nó không được để qua đêm trên cây, nhưng các ngươi phải chôn ngay hôm ấy. Vì người bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Các ngươi không được làm cho đất của các ngươi ra ô uế, đất mà Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi đã ban cho các ngươi làm gia nghiệp. Trước mắt người đời, Đức Giê-xu là kẻ bị nguyền rủa, nhưng vì người là đấng thánh vô tội và đã triệt để vâng lời thực hiện chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa Cha, nên cái chết của người đã tẩy rửa mọi tội lỗi và đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy cộng đoàn Kitô tiên khởi không đề cập tới chức tư tế của Đức Giê-xu, bởi vì trong con người, mầu nhiệm và cái chết của Ngài, các Kitô hữu đã không tìm thấy tương quan lập tức nào với cơ cấu tư tế cũ của thời cựu ước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, 1.600.000 người đã nhận The Wish. Những sứ điệp ngắn của Đức Thánh Cha bằng 6 thứ tiếng trả lời các câu hỏi do người ta nêu lên với Ngài. Jerusalem, một đan viện Kitô ở Thánh Địa lại bị những người Do Thái định cư tấn công và xúc phạm đến Chúa Kitô. Vatican, Giám đốc Đài Thiên văn Vatican linh mục Jose Fune dòng tên bác bỏ tin đồn nói rằng sẽ tận thế vào ngày 21 tháng 12 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.